sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2014 và cũng là chương trình phát thanh lần thứ 652 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay là ngày lễ Hiền Mẫu. Xin thay mặt cho các anh chị em trong nhóm thực hiện trên chương trình Radio Giờ của Mẹ, chúng tôi xin gửi đến quý vị tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất của sự bình an, yêu thương, niềm vui đến cho tất cả những bà mẹ, đặc biệt là những bà mẹ đang nằm trong các viện dưỡng lão, trong các nhà thương. Xin Chúa ban cho quý vị ơn chữa lành và có được một ngày vui vẻ đầm ấm bên gia đình yêu thương. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài viết Ngày Hiền Mẫu, những món quà mà Đức Mẹ Maria ban cho nhân loại. Câu chuyện hình ảnh mẹ hiền. Phần chia sẻ của Linh Mục An Phong Vũ Đức Trung, cha xứ nhà thờ Khoái Đồng, Nam Định, giáo phận Bùi Chu. Lời cầu nguyện xin mẹ Maria chữa lành. Thông báo và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Ngày Hiền Mẫu. Hàng năm cứ vào Chủ nhật thứ hai trong tháng 5, chúng ta lại kỷ niệm ngày Hiền Mẫu, ngày nhớ ơn mẹ, nhớ về ơn cưu mang sinh thành dưỡng dục, nhớ về tình thương yêu bao la, sự hy sinh cao cả của các bà mẹ dành cho con cái. Trong ngày Hiền Mẫu, chắc hẳn đã có những cuộc sum họp vui chơi ăn uống trong gia đình, bên cạnh người mẹ thân yêu. Chắc hẳn đã có những cú phôn của những người con xa nhà, gọi về cho mẹ với những lời yêu thương thăm hỏi. Chắc hẳn đã có những cuộc thăm viếng, những bông hoa, những gói quà gửi đến mẹ để nói lên lòng tri ân, tình yêu thương đáp trả và sự quan tâm săn sóc của những người con dành cho mẹ mình. Trong số những người mẹ hạnh phúc đó, cũng còn có biết bao các bà mẹ bất hạnh bị bỏ quên trong cuộc đời. Có bà mẹ đang sống những ngày cuối đời trong cô đơn u buồn ở các viện dưỡng lão. Có bà mẹ đang lê lết cuộc sống trong thân xác bệnh hoạn ở các nhà hưu dưỡng. Các bà mẹ này sau một đời hy sinh cho con cái, họ vẫn còn tiếp tục hy sinh trong tuổi già sức yếu. Họ vẫn còn đang sống nhưng dường như đối với con cái, họ có vẻ như là người đã chết rồi. Trong nỗi cô đơn bất hạnh đó, họ thèm một lời thăm hỏi, họ thèm một câu nói yêu thương. Lúc này đây mẹ còn đang sống, đừng đợi chờ ngày mẹ khuất bóng. Các lời ngọt ngào trên đá vô tri, lời thật ngọt nhưng đá thì lạnh lắm. Nếu đang nghĩ đến mẹ, những lời dịu dàng đầm ấm, nói đi con, đừng đợi khi mẹ ngủ yên, giấc ngủ ngàn năm cõi chết vô miên, mẹ sẽ chẳng còn được nghe con nữa. Và con ơi, chút tình yêu nhỏ bé, cho mẹ đi lúc còn ở thế gian. Biết không con, dù một chút muộn màng, đối với mẹ, ôi vô vàn chân quý. Lạy Chúa, năm tháng hạnh phúc nhất đời con là những năm tháng con được nằm trong vòng tay yêu thương ấp ủ của người mẹ. Xin cho con luôn biết trân trọng và mang trong lòng tâm tình biết ơn, là con có mẹ, mẹ trần thế và mẹ thiên quốc. Amen. Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Ngày Hiền Mẫu của tác giả Linh Xuân Thôn. Hàng năm cứ vào Chủ nhật thứ hai trong tháng năm, chúng ta lại kỷ niệm Ngày Hiền Mẫu, ngày nhớ ơn mẹ, nhớ về ơn cưu mang sinh thành dưỡng dục, nhớ về tình thương yêu bao la, sự hy sinh cao cả của các bà mẹ dành cho con cái. Trong Ngày Hiền Mẫu, chắc hẳn đã có những cuộc sum họp vui chơi ăn uống trong gia đình, bên cạnh người mẹ thân yêu. Chắc hẳn đã có những cú phone của những người con xa nhà, gọi về cho mẹ với những lời yêu thương thăm hỏi. Chắc hẳn đã có những cuộc thăm viếng, những bông hoa, những gói quà gửi đến mẹ, để nói lên lòng tri ân, tình yêu thương đáp trả và sự quan tâm săn sóc của những người con dành cho mẹ mình. Trong số những người mẹ hạnh phúc đó, cũng còn có biết bao các bà mẹ bất hạnh bị bỏ quên trong cuộc đời. Có bà mẹ đang sống những ngày cuối đời trong cô đơn u buồn ở các viện dưỡng lão. Có bà mẹ đang lê lết cuộc sống trong thân xác bệnh hoạn ở các nhà hưu dưỡng. Các bà mẹ này sau một đời hy sinh cho con cái, họ vẫn còn tiếp tục hy sinh trong tuổi già sức yếu. Họ vẫn còn đang sống nhưng dường như đối với con cái, họ có vẻ như là người đã chết rồi. Trong nỗi cô đơn bất hạnh đó, họ thèm một lời thăm hỏi, họ thèm một câu nói yêu thương. Lúc này đây mẹ còn đang sống, đừng đợi chờ ngày mẹ khuất bóng. Khắc lời ngọt ngào trên đá vô tri, lời thật ngọt nhưng đá thì lạnh lắm. Nếu đang nghĩ đến mẹ, những lời dịu dàng đầm ấm, nói đi con, đừng đợi khi mẹ ngủ yên. Giấc ngủ ngàn năm cõi chết vô miên, mẹ sẽ chẳng còn được nghe con nữa. Và con ơi, chút tình yêu nhỏ bé, cho mẹ đi lúc còn ở thế gian. Biết không con, dù một chút muộn màng, đối với mẹ, ôi vô vàn chân quý. Lạy Chúa, năm tháng hạnh phúc nhất đời con là những năm tháng con được nằm trong vòng tay yêu thương ấp ủ của người mẹ. Xin cho con luôn biết trân trọng và mang trong lòng tâm tình biết ơn là con có mẹ, mẹ trần thế và mẹ thiên quốc. Amen.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài đọc Những món quà quý giá do Đức Mẹ ban, do Kim Hòa dịch thuật và Minh Tâm trình bày. Lời của dịch giả: chúng ta đã được vinh dự chứng kiến một cuộc thánh hiến thế giới thật long trọng cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ Maria, do Đức Giáo Hoàng Francisco làm chủ tế. Xin quý vị và các bạn hãy cùng nhau cầu nguyện sốt sắng để xin Đức Mẹ Maria đón nhận lời thánh hiến chân thành của Đức Giáo Hoàng Francisco mà bảo vệ thế giới và ban cho thế giới hỗn loạn này được hòa bình và an vui. Chúng ta có những đặc quyền do Đức Mẹ Maria ban cho, mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 gọi là những đặc quyền lớn lao từ Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta sau khi ta chết. Đặc quyền thứ nhất do Đức Giáo Hoàng Gioan 22 ban và sau đó được các vị giáo hoàng khác công nhận, đó là khi mặc áo Đức Bà thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục ngay sau khi chết, đặc biệt vào ngày thứ bảy đầu tiên. Satan rất ghét những đặc quyền mà Đức Mẹ Maria ban, vì như thế sẽ có nhiều vị thánh. Thứ nhất, hãy làm thánh trước khi chết. Thánh Alfonso là tiến sĩ hội thánh đã nói rằng, chúng ta hy vọng không phải vào luyện ngục nếu chúng ta chịu làm thêm ba điều kiện đòi hỏi. Bậc đáng kính Pierre Lamy thì nói, đối với Đức Mẹ Maria thì sự tử tế của Đức Mẹ đưa mẹ đi khắp nơi, một linh hồn đang rơi vào hỏa ngục mà biết gọi tên mẹ thì sẽ được mẹ cứu giúp. Đức Trinh Nữ nói với tôi một ngày kia rằng, những ai chịu khó hoàn thành những điều kiện mẹ ban thì sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi chết. Đức mẹ Maria bảo với bậc đáng kính Rami rằng chỉ có một số ít nhận được đặc quyền này, vì chỉ có ít người thực hành những điều kiện ấy. Bấy giờ Đức mẹ Maria làm cho những điều kiện dễ dàng hơn cho tất cả những thành viên đạo binh xanh. Thứ hai, thị kiến cuối cùng của Fatima. Khi người ta hỏi tại sao Đức mẹ Maria lại cầm áo Đức Bà ở trên bầu trời trong thị kiến cuối cùng của Fatima, thì nữ tu Lucia trả lời rằng vì Đức mẹ Maria muốn mọi người mặc áo Đức Bà, đó là dấu hiệu thánh hiến cho mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Cuộc thánh hiến là trung tâm điểm của các thông điệp Fatima, là chìa khóa nhận được đặc quyền này. Đó là chìa khóa kỳ diệu mở cửa cho sự thánh thiện. Đặc quyền vĩ đại là hãy dùng chìa khóa ấy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật sự, chúng ta là kẻ điên rồ nếu không biết đặt mình vào trong chiếc áo choàng vẹn sạch của Đức mẹ Maria. Lại còn điên rồ hơn khi chúng ta không biết thực hiện những điều kiện dễ dàng của đặc ân, vì đó là những đặc ân vĩ đại của tất cả những đặc quyền mà Mẹ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Mẹ chăm lo cho chúng ta mọi sự ngay cả sau khi ta chết. Thứ ba, ba điều kiện. Ta cần có ba điều kiện sau để được đặc ân cao cả. Thứ nhất, có cuộc sống trong sạch. Thứ hai, mặc áo Đức Bà. Thứ ba, đọc kinh áo Đức Bà. Nếu không đọc thì ăn chay vào ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Tất cả các linh mục đều có năng quyền chấp nhận cho mọi người mặc áo Đức Bà. Năm 1950, Hội Đạo Binh Xanh xin cho các thành viên đọc kinh Mân Côi thay kinh áo Đức Bà và đã được chấp nhận. Điều kiện thứ nhất, sống trong sạch. Điều kiện thứ nhất và quan trọng nhất là sống trong sạch trong cuộc đời, vì nhân loại cần phải ngừng xúc phạm đến Thiên Chúa vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều. Chân Phước Jacinta đã được Đức Mẹ Maria ban cho nhiều thông điệp và cô nói rằng có nhiều linh hồn xa hỏa ngục vì tội xác thịt. Nhiều linh hồn phạm tội này nhưng đã không chịu xưng tội và không quyết tâm từ bỏ tội lỗi của mình. Nếu đã phạm tội xác thịt, dâm ô, thì cần phải xưng tội và thống hối thì mới được hưởng ơn tha thứ. Chân Phước Piralami nói rằng áo Đức Bà thật là đáng quý vì giúp giải thoát chúng ta khỏi lửa luyện ngục, là nơi ta chịu đau đớn. Đức mẹ Maria nói với tôi rằng thà rằng chịu đau khổ 15 năm trên trần gian còn hơn là chịu 15 phút đau khổ trong luyện ngục. Đức thanh khiết thật là quý giá, vì đó là một đức tính tiên quyết để được hưởng đặc ân và cứu thoát khỏi luyện ngục. Điều kiện thứ hai, chuỗi Mân Côi. Chân Phước Piralami nhìn thấy Đức mẹ Maria cầm chuỗi Mân Côi ở trước mẫu tâm vô nhiễm của mẹ. Chân Phước Lami nói rằng việc sùng kính chuỗi Mân Côi làm cho trái tim vô nhiễm mẹ vui lòng. Mẹ rất yêu thích chuỗi Mân Côi và mẹ luôn chúc lành cho những ai đọc kinh này trên trái đất. Ngày nay, chúng ta cần đọc kinh chuỗi Mân Côi nhiều hơn để dập tắt những làn sóng vô luân, dâm ô, xác thịt. Đức mẹ Maria khi hiện ra ở Fatima, lần nào mẹ cũng nhắc nhở chúng ta hãy đọc kinh này. Thêm vào đó, Đức mẹ Maria bảo chúng ta hãy dùng 15 phút để suy ngẫm về các mầu nhiệm kinh Mân Côi vào những ngày thứ bảy đầu tháng. Mẹ cũng xin vào ngày ấy, chúng ta hãy xưng tội và chịu mình Thánh Chúa để đền tạ cho những tội lỗi xúc phạm đến trái tim vẹn sạch của mẹ. Chúng ta nên vui mừng vì có nhiều người hưởng ứng đọc kinh Mân Côi. Điều kiện thứ ba, mặc áo Đức Bà màu nâu. Khi ta mặc áo Đức Bà là ta đã được Đức mẹ Maria che chở và hướng dẫn. Thực sự đã có lời nói rằng không một ai khi đã mặc áo Đức Bà và đọc 15 mầu nhiệm Mân Côi và suy gẫm về các mầu nhiệm ấy mà còn sống trong tội trọng. Việc đọc kinh Mân Côi và mặc áo Đức Bà là hai việc không thể tách rời nhau được. Cảm tạ mẹ luôn thương yêu chúng con và tìm mọi cách để cứu giúp chúng con. Ave Maria.
Minh Yến kính mời quý vị nghe câu chuyện Hình Ảnh Mẹ Hiền, tạp chí Lương Thực Hằng Ngày. Kể câu chuyện sau đây, có một anh thanh niên kia sống với mẹ già. Hằng ngày, anh thanh niên này chăm sóc mẹ từng bữa ăn, giặt quần áo, nhắc nhở mẹ uống thuốc đúng giờ, cũng như giúp mẹ những việc khác mà mẹ anh cần đến. Khi được ở bên mẹ như vậy, nhưng trong tâm hồn, anh thanh niên này vẫn khắc khoải, ao ước đi đến một nơi nào đó, gặp gỡ những người thông minh, trí tuệ, để học nơi họ một triết thuyết sống thật ý nghĩa, hầu truyền đạt lại cho hậu thế. Một hôm, anh thanh niên này trông thấy sức khỏe của mẹ mình càng ngày càng khá hơn, và bà ta có thể tự lo cho mình bữa ăn, giặt quần áo cũng như thuốc men. Thế là anh thanh niên này xin phép mẹ lên đường để tầm sư học đạo, hầu tìm cho bằng được một triết thuyết sống để truyền lại cho hậu thế. Sau khi mẹ anh cho phép, anh thanh niên này đã thu xếp hành trang, đem theo một ít tiền phòng thân và anh ta lên đường để tầm sư học đạo. Sau nhiều tháng rong ruổi đó đây, anh gõ cửa nhiều thiền viện, thụ giáo từ nhiều bậc hiền triết khác nhau, cũng như đọc nhiều sách khôn ngoan. Nhưng dường như không một ai có thể thỏa mãn điều anh thanh niên này mong ước, đó là tìm ra một triết thuyết để sống và truyền lại cho hậu thế. Một hôm kia, quá mệt mỏi, anh liền nằm bên bờ suối, ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc ngủ, anh mơ gặp một ông tiên đầu tóc bạc phơ hiện ra nói với anh rằng, con hãy tiếp tục lên đường, cho đến khi con gặp một bà lão lưng gù, đi chân đất, trên mình khoác một chiếc áo choàng lớn, thì hãy theo người đó mà tầm sư học đạo. Tình giấc mơ, anh thanh niên vui sướng, vì ít ra sau một thời gian dài, cũng có một người báo cho anh biết việc anh đang theo đuổi là khả dĩ. Thế là anh ta lại tiếp tục cuộc hành trình với sự phấn khởi, vì hy vọng chẳng bao lâu nữa thì anh sẽ được gặp vị tiền bối để tầm sư học đạo. Tuy nhiên, đi mãi mà chẳng gặp được ai, quá thất vọng, vì hết lương thực, tiền gần hết. Thế là anh quyết định đi về nhà để xem mẹ anh ra sao, sống chết thế nào. Và sau nhiều tháng lặn lội, anh trở về nhà khi trời đã chập choạng tối. Sau một hồi nghỉ mệt, anh thanh niên đưa tay lên, gõ vào cánh cửa bằng tre. Từ bên trong, người mẹ nghe tiếng gõ cửa liền vội vã bước đến mở cửa. Vì quá vội vã, bà ta quên mang dép vào chân. Và vì ngoài trời khá lạnh, bà ta đã khoác lên mình một cái mền với dáng gù đi đến mở cửa. Vừa trông thấy mẹ, thấy hình ảnh của người mẹ già xuất hiện trước mặt, anh thanh niên liền nhớ lại giấc mơ của anh cách đây vài tháng, và lời ông tiên tóc trắng như vang lên trong tâm trí của anh. Ngay lúc đó anh thanh niên ấy nhận thức rằng, à thì ra, được phụng dưỡng mẹ già là một hạnh phúc lớn lao, được phụng dưỡng mẹ già là triền thuyết cao vời nhất để anh có thể truyền lại cho hậu thế. Bấy lâu nay, anh lo tìm kiếm ở đâu đó, nơi đất khách quê người, nhưng triền thuyết cao vời ấy không ở nơi nào xa xôi. Trái lại, triền thuyết ấy ngay tại nhà của mình, đó là phụng dưỡng mẹ già. Khi trung thành phụng dưỡng mẹ già, là lúc anh ta truyền lại cho hậu thế một nền triền thuyết cao cả về đạo hiếu làm con. Thật vậy, truyền giáo là truyền đạo, và đạo đầu tiên
Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta giao truyền cho hậu thế là đạo làm người ngay trong gia đình của mình, sau đó chúng ta mới làm cho tha nhân.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chia sẻ của Linh Mục An Phong Vũ Đức Trung, cha chánh xứ của nhà thờ Khoái Đồng, giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Điện thoại của cha Trung tại Hoa Kỳ là 714-982-7073, 982-7073, và buổi tiệc gây quỹ để trùng tu nhà thờ Khoái Đồng là lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 5 năm 2014 tại nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana, 92704. Xin kính mời quý vị đến tham dự buổi tiệc gây quỹ để nói lên lòng ưu ái quảng đại yêu thương quan tâm đến với nhà thờ Khoái Đồng. Xin trân trọng kính mời. Số điện thoại của cha An Phong Vũ Đức Trung 714-982-7073. Xin cảm ơn quý vị.
Trong lời nguyện, thì con nhắc các thánh tử đạo dòng Đăng Minh. Vì thánh tử đạo thì trong dòng Đăng Minh của chúng ta có 38 vị tử đạo. Và thật đó là một lịch sử rất hào hùng. Và đất Khoái Đồng đã từng là một trung tâm truyền giáo của dòng ở miền Bắc. Nhưng mà rất tiếc sau năm 54 thì nhà dòng đã bị mất. Nhà dòng đã trở thành cái nơi gọi là chiếu bóng, đã trở thành nơi hợp tác xã, rồi đã trở thành nơi quán nhậu, rồi sửa chữa xe ô tô. Chúng con có trình bày trong lá thư mà được Đức cha giáo phận, Đức cha Thomas đã chấp thuận và đóng dấu ký tên. Thì hôm nay chúng con có mặt ở đây, chúng con chỉ xin nói về hai sự kiện. Khi nhà dòng được trao trả lại cho giáo hội, và đặc biệt Đức cha đã trao lại cho dòng Đăng Minh vĩnh viễn, thì chúng con xây dựng đó thì trước tiên là chúng con phải bỏ đi một cái cây. Cái cây đó hai người ôm cũng được, cây cổ thụ nằm ở trên đất dân cung thánh. Phá tường, phá ngói, phá nền, phá tất cả. Và cắt bỏ đi thì cái người mà cắt bỏ dùng cho đó là một người không công giáo. Ông ta lấy công 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Cuối cùng thì ông ta cắt cái cây đó, ông ta xẻ nhỏ ra, ông ấy bán được 2 triệu đồng. Nhưng mà ông ấy nói không, tôi đã chỉ lấy nhà thờ 1 triệu thôi, còn 1 triệu tôi xin dâng cúng để sửa nhà thờ. Một sự kiện thứ hai nữa là tượng Đức Mẹ Lộ Đức cao khoảng 1m2, tượng cổ rất đẹp. Thì đã bị lấy một tấm khăn choàng, lấy cái khăn vải ni lông đấy choàng lại rồi quấn dây kẽm từ đầu đến chân, nằm ở trong phòng áo. Có lẽ Đức Mẹ đứng đó hơn 50 năm rồi, không ai dám động đến. Cái ngày mà được trao trả lại đó thì nhà thờ, một anh công an đã cởi trói cho Đức Mẹ và đã hỏa như vậy, cỏ những dây kẽm đó rồi họ bỏ ra. Bây giờ thì chúng con đang tượng Đức Mẹ lên chỗ một cây đa rất đẹp, gọi là làm tượng đài. Hồi xưa chúng con vẫn nói đùa thế này là năm xưa trên cây sồi, nhưng mà năm nay trên cây đa. Đẹp lắm, Đức Mẹ đứng ở trên cây đa rất là đẹp, không có đá, không có gì hết. Có những người họ đến xin làm đá và thôi cứ để từ từ đá. Đến thế này cho nó đơn sơ và nó đúng, rất là tự nhiên. Thế thì hai sự kiện đó chúng con không thể nào quên được, nhưng còn rất là nhiều. Khi mà nhà thờ được trao trả lại sau 50 năm đã hư hỏng như thế nào, tất cả các vật dụng ở trong nhà thờ mà cái không còn. Ở đây thì trước tiên thì chúng con xin kêu gọi sự cộng tác của tất cả các bác anh các chị, cùng là công trình của dòng hiện tiền lần thứ hai. Điều thứ hai là chúng con cũng xin phép được gửi cho các bác anh các chị ở đây một, có một đĩa CD, trong đó thì có một là vài lời giới thiệu và những bài hát rất là hay chuyên nghiệp của các ca sĩ nhân nhạc Bác Chu thực hiện. Trong đó có một thư mời xin các bác anh chị đến tham dự bữa tiệc gây quỹ của chúng con vào ngày 18 tháng 5 lúc 5:30 chiều tại Emerald Bay. Cái bữa tiệc gây quỹ đó chúng con xin phép được có các bác anh chị cộng tác, chúng con cả dòng của chúng ta chắc chắn là sẽ phát triển ở khu vực miền Bắc. Chúng con cũng xin nói thêm một điểm, cái đất nhà thờ Khoái Đồng đó thì thật sự đó là đất tử đạo, mà nó thuộc về địa phận Bùi Chu nữa thì cũng lại là đất tử đạo. Có một thời rất là oanh liệt, trong 38 vị tử đạo dòng Nam Minh, tức là trong 117 vị tử đạo dòng Nam Minh thì chúng ta đã có tới 38 anh chị em. Quả thật các vị đã đến từ khu vực miền Bắc và nhất là địa phận Bùi Chu. Ở đó là cả một quần thể rất lớn của dòng, tức là có giáo hoàng học viện Adan Kento năm 1937, ở đó có 92 chủ sinh phục vụ, đào tạo ra linh mục phục vụ cho giáo phận, tức là chúng ta đã phục vụ giáo hội miền Bắc. Có 92 thầy trong 1937. Vì ở tại nhà thờ Khoái Đồng có cả một khu gọi là khu nhà chung, rồi có trường Thánh Thomas. Bây giờ thì tất cả đã không còn nữa. chính quyền họ trả lại có cái nhà thờ duy nhất thôi. Và cái nhà thờ đó thì nếu xét cả cái tổng thể đó thì có lẽ chỉ bằng chưa đến 1/20 đất của dòng Nam Minh chúng ta. Và đến hôm nay thì chúng con cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Hiện nay ở trên đất nhà thờ còn 11 hộ dân cư đang cư ngụ, không biết đến khi nào mới giải tỏa được thì chắc phải tốn kém rất nhiều. Chúng con cũng xin kêu gọi sự cộng tác của các bác anh các chị ở chung trong dòng chúng ta cùng làm sáng danh Chúa ở tại khu vực miền Bắc. Còn có một mẹ nhà thờ thôi, giáo hoàng học viện Thánh Alberto không còn, trường Saint Thomas không còn, khu nhà chung không còn, không còn gì hết, mà nhà thờ đó lại cũng đang sửa chữa và kinh phí rất lớn, và 11 hộ dân cư đang nằm trên đất nhà thờ. Và từ khi đó cũng là một điều hết sức nan giải, bởi vì chính quyền họ cứ bảo là bây giờ cứ bỏ tiền ra mua đất xây nhà cho họ, họ đi, họ vô đó họ chiếm, có người đã 30 năm, có người đã 50 năm không có giấy tờ chi cả, bây giờ mà bảo họ đi ra thì xin nói họ đi ra đường họ sống. Thế nên quả thật cái đó cũng là một cái nỗi lo âu. Hồi đức cha Giuse đó, đức cha Giuse Hoàng Văn Tiện ngài còn sống đó, từ khi chúng con có liên hệ với ngài thì ngài cứ nói thế này, kệ nó tự vào thì nó tự đi. Ngài nói thì ngoài nói thế, nhưng bây giờ thì Chúa cũng đã cất ngài về trời rồi, con cũng phải từ từ để mà tính. Thế còn thật sự thì kinh phí rất lớn, 11 hộ dân mà cái đất của thành phố như thế mà bây giờ phải mua đất cho họ rồi xây nhà cho họ, mặc dù là nhà cấp 4 thôi, không đơn giản chưa nào. Xin cầu nguyện cho chúng con để chúng con tiếp tục sứ mạng của dòng ở miền Bắc, hoàn thành những sứ mạng của Chúa giao phó, cũng như là cầu nguyện cho việc giải tỏa 11 hộ được chấm dứt sớm. À, cũng xin cầu nguyện và đóng góp chúng con có tài chánh để chúng con tiếp tục sửa nơi đó cho xứng đáng thờ phượng Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, trong tuần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân 7145306858, 5306858, Tân Ô Tô Repair 7148956064, 8956064, và vì ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin cảm ơn quý vị.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.